chúng ta thấy nhẹ mới có cơ hội về trời. Mà nếu mà chúng ta còn ôm dâm tánh như ở thế gian, không phải người đi tìm tu. Người tìm tu thức cái hồn của chúng ta để tiến hóa, chứ không chịu dậm chân tại chỗ là chính mình không nên, mà phải thức tâm mới diệt địch, phương quyết ở lập trường dứt khoát. Vì dâm tánh tạo cho tôi khổ, muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, rồi muốn tới người này, muốn tới người kia, muốn tới người nọ, mà mình cam nổi việc gì hết, làm cho cái tâm dấy bận, tự hại, tâm thức bất ổn. Mình miệng nói tu mà tâm không chịu tu, hồn không chịu thức, thì ta không tu hay hơn tu chi lên thiền viện một cái tâm ma, đâu có được, không được, phải dứt khoát, không nuôi dưỡng tâm ma. Phải khai triển trí sáng suốt, từ tâm minh mình. Lúc đó, cái phần đó là hỗ trợ cho thân xác này để tiến hóa, để đúng kịp kỳ, thăng hoa mà không có trì trệ nữa. Sự cần thiết chúng ta phải làm hàng ngày. Trong ba ngày, niệm Phật lo tu là tạo một cái lập trường cần thiết cho chính mình, và dứt khoát. Không phải chuyện đời tạm bỡ mà cứu tôi. Chuyện trường cứu là chuyện cứu tôi. Tôi phải làm chuyện cần thiết. Tôi niệm Phật, tôi đã tu thiền, tôi làm chuyện cần thiết để giải cái sự trượt ô của chính tôi, để giải cái dâm tánh của chính tôi. Thì nó không có tạo dục mà làm cho trí tuệ tôi càng ngày càng mất đi. Tình dục nó tạo cho cái trí tuệ của người ngu sửng, không biết, hại thân mà không hay. Cho nên chúng ta phải cương quyết. Được cái pháp, cũng như ta cũng được một tinh lành cứu thế, là thế gian khối óc ta và cơ tạng ta sẽ được yên ổn. Ta nắm đó mà đi, chứ không có nên dây động. Rồi sau này về nhà cũng vậy, phải giữ cái tâm thức như vậy. Thế gian là tạm. Thế gian đô thị giả không có gì thiệt hết á. Tất cả đều là giả, không có thật. Lời nói năng, cho nên mắt mũi tai miệng con người là giả. Liếc qua liếc lại cũng là giả, không có làm cái gì được hết á. Chúng ta phải thức tâm, mà hướng thượng. Cái duyên đó là cái duyên cao, cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội, mà chúng ta hướng tâm về một cõi. Ta mới kêu một hội tụ thành một ánh sáng từ bi, trung hợp hội nhập trong đại bi, sống cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Ta tìm cái gì mà ta thiếu ta mới tìm, mà ta có thể giải quyết được cho chính ta. Ta phải giải quyết, không nên chờ người khác giải quyết. Chúng ta có may mắn, có người đã hành đi trước, và chính đã tự giải quyết được, và nói lại cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng mắc mũi tai miệng như người, mà tại sao chúng ta hành không được như người? Ổ thiện quá đi, phải thực hành cho kỳ được. Hồn làm chủ thể xác, phải họ làm cho được, cho chính chắn, lấy những lời chân lý chính chắn mà nghiêm trị thực hành. Cơ tạng không cho nó rối rẽ nữa, không vì một cái sự tình đời tạm bỡ mà gây cho chúng ta hỗn loạn tâm thức, khối thần kinh bất ổn. Từ trên đầu tới dưới chân, khối thần linh vĩ đại của trời đất sắp đặt. Các bạn thấy rất vĩ đại, đâu đó điều hòa thì óc sang tâm minh, mà sợ thần kinh lộn xộn là thấy toàn thân bất yên. Các bạn ngồi thiền đó mà nó nhích mình một chút thì toàn thân bất yên rồi. Mà nó tìm ra nó có bao nhiêu, có một chút xíu thôi, một chút độc tố. Mà nó lẫn lộn bám trong cái thần kinh, nó có chút xíu mà cảm thấy nhức. Kẻ thì nhức đầu, người thì nhức lưng, mỗi tay, đó là độc tố. Mà chúng ta cương quyết dụng pháp vận hành thì nó mới chuyển chạy độc tố, nó đến được nó sẽ đi được. Nó vận hành cho kỳ được cái pháp đơn thường chuyển, thì độc tố nó đi từ hơi thở và mồ hôi của chúng ta nó đi ra, tại chuyện tiểu tiện. Cho nên cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn và để trị tất cả căn bệnh của chính người. đưa hồn tiến hóa không có bị cản. Mà nếu chúng ta nhầm lẫn pháp này là nuôi những cái pháp khác, rồi lấy lý đạo này, lấy lý đạo này, lý đạo kia, lão định đã tròn, và view vô là chỉ tạo hư không, không có tiếng. Chúng ta nhất quyết một đường đi như vậy thì mới tiến. Thì tu cái pháp nào cũng phải nhất quyết một đường, chứ đừng có lẫn lộn cái này, cái kia, cái nọ, là không có tiếng, không bao giờ tiến. Ta học bài học một thứ thôi, học năm ba thứ vô lộn xộn làm sao nhớ được mà tiến được. Cái này, cái tu này là khai thông tất cả hệ thống thần kinh trong cơ tạng. Mình là một y sĩ chính thống, phải thực hành đứng đắn. Mình là một y sĩ tâm linh, đó là chuyện tầm thường. Các bạn giữ những cái khóa này học rồi, các bạn thấy bạn là một y sĩ tự trị. Nếu các bạn dứt khoát mà, bạn nghiệm được quá cứ nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện gia can bất ổn, bạn bè bất ổn, chính mình mà thôi, mình không dứt khoát gây tai họa như vậy. Cho nên chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền bất cứ ai. Thức tâm đã tu, đêm đêm ngày ngày đã tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có. Mà không dày công không có làm gì được hết. Mặc cái áo tất cả, áo đẹp duyên dáng, do sự dày công nghiên cứu của người đời là cũng dũng phơi ốc mà tạo thành cái áo duyên dáng cho chúng ta mặc. Mà chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. Một tinh trời, nhiệt quang Phật là ánh sáng của mặt trời là nhiệt quang Phật. Thanh nhẹ, thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi, làm cho hoa quả, sinh tươi, mà để cứu nhân độ thế. Những cái kinh vô tự đó chúng ta phải học, chúng ta nhìn thẳng để học. Ta có cái hạnh đó chưa? Chưa có hạnh đó, cố gắng làm chính là như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái ốc mà không chịu hướng thượng và không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ nói dốc rồi bị tình dục khỏi âm nó hút cái là xa đoạ. Nhiều người tu bất chánh bị ưu quyết phải có lập trường. Thì mình ở bất cứ trường hợp nào, động mình cũng tỉnh, yên, lo tù, không sao. Cho nên ở đây các bạn sẽ được thử thách rất nhiều. Những người nào tu nói hay, nói khỏe, đưa vô chỗ động, mà loạn một cái là càng thấy yếu, càng lo ăn năn tu hơn. Hiện tại các bạn sung sướng được về cõi thanh tịnh này, mà còn nghĩ chuyện đời, va víu chuyện đời, tình tứ chuyện đời là tự tạo khổ cho tâm thân. Tôi nói đây, các bạn sẽ ghi, rồi là nghe, rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng, các bạn cứ làm đi. Rồi sau này nghe cái tiếng nói, các bạn rơ rỉ. Tôi được may mắn nghe mà tôi không hành. Uống một kiếp người, chết còn khóc nức khóc nở nữa, trong cái chuyện tầm thường. Tôi nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận giám đốc, phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ, không để sau này sẽ khổ tới nơi. Động loạn sẽ đến và không tránh khỏi, coi chừng nó. Tôi mong các bạn ý thức có dịp gặp tôi nên nghiêm chỉnh một chút, thực hành cho đứng đắn, trở về căn cội mình rồi mình mới tiến lên nữa. Dứt khoát tình đời, nếu tình đời hay thì khuyên các bạn ở lại đây để sống mãi. Tại sao tôi khuyên các bạn dứt khoát? Không bây giờ có mà vừa ra đi các bạn không biết, và không giữ trụ lúc ra đi không bao giờ được đi vô cõi thanh nhẹ. Chúng ta tu là tu cho tương lai, tu cho vĩnh cửu, trong phải tu chơi, tu giỡn, tu thử, không có vụ đó. Những người tu thử thép sẽ điên hết á. Dù gì không có chấp nhận với người tu thử. Tu là phải thật tâm thật tình, thực hành đứng đắn, nghĩ nghĩ. Bây giờ giấc tu học, không có phải là giỡn cợt, Mình dẫn tật cái vô vi là mình lỗ. Vô vi là tiến về ánh sáng của đại bi, không phải chuyện tầm thường, khó lắm. Qua nhiều cơn thử thách, mà nếu chúng ta không có lập trường thì sẽ bị thử thách. Cho nên hôm nay, các bạn có học, có tu, có thiền, có nghe được những lời tôi nói, tôi ước mong các bạn nên giữ lập trường sau khi về nhà để thực hành đứng đắn hơn.
Nhớ thưa ông Tám, có nhiều người ngồi thiền ông Tám hay nói là con lúc thì con ngồi rất là thẳng như là tập trung lắm, mà nhiều khi cái gì cái nó gục qua bên này, nó gục qua bên kia. Là lúc đó có người nói giải thích cho con biết tại đó là trượt nó ra. Có người nói con ngủ gục, vậy ai nói đúng?
Cái đó là mình còn yếu, chưa có thông, nó mới lắc qua lắc lại cái pháp luân. Khi trường hợp đó mình phải làm pháp luân liền, pháp luân thường chuyển liền.
Dạ.
Thì nó mới trụ tâm được. Họ lắc qua lắc lại vậy chứng minh cái điểm yếu. Phải làm pháp luân thường chuyển mình mạnh lên. Phải nhớ niệm Phật từ tỉnh táo và nhớ làm pháp luân thường chuyển nhiều nha.
Dạ cảm ơn
ông Thánh. Luôn luôn hạ lệnh như đầy rúng để lực tôn bồ đào. Bà phải hạ lệnh cho bà không hạ lệnh nó làm biến cái kia lên.
Có, nó có nói mà đặt cái dân thở không được dài. Nó phải nó
sáo thôi mà. Ừ, cứ làm dài, làm phép nó dài.
Thôi, cục hơi cũng không thấy
bài. Cục cục hơn, thở cục cục trăm hơi nó ăn chung gì đâu. Nhưng mà phải thở dài là một hơi đáng một hơi. Nó chạy toàn thân.
Thở dài,
hết
rồi thì
thích vô không nổi. Sao lại thích vô không nổi? Tập hết nó quen. Có coi cũng băng đi vô tôi làm không?
Có mà con
không
được thầy.
Bắt trước làm. Không thì niệm Phật thôi. Già rồi, cơ tạng yếu rồi, sanh đi như con.
Niệm Phật thì tôi nhận được, khá.
Ừ, niệm Phật.
Phải hít vô, mới nghe được khá chữ. Già như cái thầy được. Mà còn pháp linh thì chỉ mạnh được. Chứ mình cũng là bổ mới được.
Thờ yêu.
Dạ, để tôi nói nè. Rồi cảm ơn thầy.
Bất trí gì Việt Nam bị tình hút rồi. Cậu ấm giờ là nè, lúc nào cũng bị tình hút rồi. Trẻ hơn, khỏe hơn ở đó Việt Nam. Tôi bây giờ làm việc không mệt. Nói chuyện tới kia rồi không mệt. Mệt lắm, bởi vì đông người mà đâu có bữa cơm đàng hoàng, họ đem đó họ cho mới ăn, không cho nhịn đói lũ sủi đi về thôi. Cũng bị lần nữa, không họ hứa cho mà không cho, không lũ sủi đi về. À, lũ sủi đi về, thì hết thương rồi, không cho. Mà làm việc cho người ta, không nói cho tôi. Được về nhà còn đóng người nữa. Phải giải quyết tới 12 giờ mấy mới được đặt lên chứ nào. Nằm chút 1 giờ vậy phải trả lời thơ, pháp, mình mỹ trả lời hết. Vô vào thiền lại mới đi tắm, đi làm. Cứ niệm Phật đi. Niệm Phật để nó giải nghiệp tâm. Ừ, cứ niệm chết bỏ không sợ. Niệm Phật ngon lành rồi tới hồi chết có người ta rước lo gì. Cứ không rước là ta không biết niệm Phật. Bởi vì bà bị suy yếu, cơ thể suy yếu, hồi nhỏ để con nhiều, phá hoại cơ thể, tội nó nặng lắm á. Bây giờ già phải chịu thiệt thòi. Cho nên tôi khuyên lấy chồng tu tốt hơn. Chồng lấy con phá hoại. Về nhà mà không có nghĩ chuyện bậy, một đường lối thì của người không có động. Nghĩ bậy là phá hoại. Mình già rồi thân kinh yếu mà nghĩ bậy là hư lắm. Sân si giận hờn cũng hư lắm.
kính thưa thầy. Ở đây chừng 2 tháng con đi vào cái Art Center ở Costanza coi cái anh David Copperfield đó. Anh ấy bay mắt mà thấy rõ ràng anh bay. Xong anh xuống nhận đế thêm một bầm thêm một cô nữa. Con thấy cái sự bay của anh ấy thì con thấy rõ ràng trước mắt chứ không phải là có cái gì là ảo thật hết. Thưa thầy thấy con nói ra sao?
Chính David Copperfield cho người ta biết đây là ảo thuật. Tại sao mình cho không phải là ảo thuật? Cái thuyết của ảo thuật những người mà khám phá ra được thề không có được tuyên bố cái thuyết của người ta. Những người ảo thuật gia biết hết, đã thề rồi không được nói. Học cái đó phải thề.
Cái đại chiến là mày có đi qua
anh làm cái gì? Vạn Lý Trường Thành qua được vậy đó, Vạn Lý Trường Thành còn đó. Bây giờ cái nói hình tự do gì nữa cái tự do biến mất rồi bây giờ sao còn lại, ta đã cho là ảo thuật, ta không có đi đâu hết còn ở đó, nhưng mà ta học về cái ảo thuật của người ta, mình đi khám phá chuyện người ta làm gì. Theo tôi biết chỉ có một cái năng lực thôi miên có thể làm được, người ta tin nghề lắm. Cho hỏi cái nữ cái hình mà hình nữ tự do bên New York còn hay không? Nếu mất thì chúng ta tin, chúng ta sao còn?
Ấy,
người ta đã nói đây là ảo thuật chắc nghĩa. Có phải nên chưa nói đàng hoàng mà tại sao mình ngu cái trí mình không biết chịu xét? Ta nói magic là magic mà.
Ở trong báo Mỹ họ nói là anh có bay qua cái Grand Canyon, anh bay ngang qua bên kia.
Cho nên không phải cái chuyện anh lo mà chính phủ Mỹ lo. Thằng nào lôi thôi nhờ anh đi tới ẩm thằng lôi thôi đó tới để chính phủ nói chuyện. Tao cần người ta mới bay. Ẩm là đã qua đây là được rồi được. Ẩm đã qua đây không được, không được.
Vâng, xin mời anh Mai. Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Vì vấn đề ảo thuật, vấn đề đó nó không có cái gì là khó, nó chỉ là dựa trên khoa học. Và những điều mà mắt mình bị là nó có tạo những cái ảo giác, những cái ảo tưởng của thị giác thôi. Tôi nói ví dụ, trước đây tôi có đi hướng đạo thì tôi đã từng làm ảo thuật, người ta cũng khen lắm. Nhưng mà nó không có gì hết, tôi nói ví dụ. Trên một cái màn tất cả trong phòng này á, ví dụ người ta sẽ treo bằng một cái loại này, ví dụ ở đây người ta treo một cái miếng thiết rất là mỏng, nó bằng sợi chỉ thôi, cái thiết đã có sẵn, rồi bây giờ cho một cô gái ẩm cô gái để sẵn trên cái miếng thiết đó, và cái miếng thiết đó ở dưới này á có thể các bạn từ ví dụ các bạn tới đây thì cái miếng thiết để trên mặt bàn, nhưng miếng thiết đó quý vị nhìn thấy nó chỉ bằng một sợi chỉ đem đi ngang qua đây. Như vậy khi mà chúng bạn đi, cô gái vẫn còn nằm. Nhưng thực ra cô gái nằm ấy, là nằm trên một cái sợi chỉ đen cái xuyên ngang qua tất cả những cái màn đêm. Tôi nói đó là một ví dụ về ảo. Và lúc nhỏ tôi cũng từng làm như vậy, chuyện đó không có gì khó. Ví dụ tôi có thể cưa một người đứt ra làm đôi, và người đó có thể cái chân vẫn còn lúc lắc. Những chuyện đó là chuyện giả. Ví dụ trên một cái hòm, nó dài thế này, thì tôi làm phân đôi, ngăn nó đôi ra. Và một người dưới này thì đục hai cái lỗ, đút đôi dài thôi. Cái phần trên này thì lò cái đầu. Nhưng mà cái người đó khi nằm ở trong cái quan tài ấy, thì hai cái chân to lên. Chỉ nằm một nửa cái hòm thôi. Cái này có cả một cái dấu. Và dưới này là hai cái chân đôi dài thôi chứ không có chân thiệt. Người đó khi bỏ vô hòm, cái đầu lút lò ra đầu này. Và khi cưa thì làm cái dấu ở giữa mà cưa. Rồi giữa này để một cái bịch thuốc đỏ. Khi cưa xuống thì người này ngồi cho họ thế này, hai cái chân dưới tư thế thế này, thọt hai cái tay. Khi cưa ra tới đó thì cái bịch thuốc đỏ nó bể, nó chảy ra. Quý vị nhìn thấy tưởng là máu, rồi quý vị thấy cưa từng nào thì cút chân nó rụt rịch. Quý vị tưởng là cái chân, nhưng thiệt ra anh ta ngồi thế này, anh chỉ cần đúng hai cái dây dịch cái chân thôi. Thì đó là tôi xin trình bày sơ sơ, tất cả những cái đó đều là ảo thuật, căn cứ đến cái sự thông minh của mình, và là những cái gọi là mình có thể tạo ra cho người ta những cái ảo tưởng thiền giác mà thôi, không có gì lạ hết.
Gặp ảo thuật gia giải thích nó mới chịu, nhưng tôi không phải ảo thuật gia giải thích được.
Cho nên ở đời này, tình cũng ảo thật, mà tiền cũng ảo thật. Nó phỉnh con người, điên loạn đủ chuyện giết nhau. Tình cũng là ảo thật hết. Phỉnh, nhìn cho nó đẹp, thích. Tán tụng giả tạo không, không có gì thiệt. Rốt cuộc mà được rồi gây lộn. Không có gia đình nào yên đâu. Bị ảo thuật. Không có gia đình nào yên đâu. Người tu mọi người ngu người ta qua rồi. Ta chán rồi. Ta không có đem cái đó. Ta muốn nhìn thật khả năng của chính họ mà tiến thân thôi. Cho nên tôi vô vi một lúc nào mình được thanh thoát đi lên, không tin chính mình nữa. Mình tin là mình đứng, mình không tin mình tiến. Mình kêu đi tin gì người khác không bao giờ vô gì đi tin.
Kính thưa Thầy, trong những lúc gần đây thì các báo chí hay đả kích và đánh phá các tôn giáo, thưa Thầy, đó là những hiện tượng gì?
Tại đó là đương nhiên, có trượt có thanh nó mới quân bình. Người đã kích, hỏi cho họ đã kích để làm gì? Họ đã kích họ có con số chứ. Khi tôi đã kích người này tôi sẽ bán được bao nhiêu báo. Tôi lời vua là bao nhiêu. Có con số người ta làm việc về cái lợi, lòng tham của mọi người. Càng tham càng bịa đặt được nhiều, nhiều điều. Tốt. Xấu, tốt, sau này tốt nó cũng nói một mớ, cũng có người ta mua, mà xấu nó cũng nói một mớ, cũng có người ta mua báo. Cho nên hỏi cái người đó làm cái gì mà nhập công, viết nhiều như vậy, là đã thích người khác để cho tôi có mối lợi. Chuyện đó tôi làm hữu ích cho gia đình tôi. Thì họ cứ làm, cho người tu mình có động lòng cái đó. Ai nói gì nói, việc mình làm cứ việc làm. Làm phải cho phần hồn, cứu được thân xác bình an, đó là cái chuyện cần thiết ở mặt đất này, chứ không phải là tranh chấp với họ. Người tu mà bị họ đá kích, mình còn cảm ơn. Nhờ sự đá kích, tôi càng tu tiến đàng hoàng, xây dựng, cũng nhờ sự đá kích mà tôi mới thành công. Cho nên người tu cảm ơn sự mới là người chân tu.
Khi mình ngồi thiền mà mình khi mình mỏi ngồi lâu mà khi mình mỏi mình hai chân lên
khi mình cương quyết được nó qua thì nó không có mỏi, không có nhức gì hết đó. Ở lưng nó nghe cái sèo nó khỏe, còn mình không cương quyết được mình đổi cho nó vận hành điều đó có sao, nhưng mà cái cương quyết nó tốt hơn. Ngồi cái cương quyết ngồi tới tôi trước lúc bị tệ chân nghĩ lắm, rồi tôi nói mình đã tu nguyện đảnh lễ Phật nữa. Đợi, nếu mà cứ cục cỡ hoài đời cha nào mới lãnh lễ Phật được, tôi chết bỏ, cho mày chết, mày, tôi lấy cái ghế ba chân ngồi, té xuống bể đầu cũng thấy kệ. Ngồi đi, mày, nếu mà mày không chịu nổi là mày bị té, coi chừng mày sắc nó khôn lắm, ngồi, nó mê luôn. Cái chân hết tề, đằng sau lưng nó mát, hết tề chân. Lúc đó mình thấy sung sướng. Không có gì sung sướng bằng trong cái giây phút đó. Đang tê mà nó xê một cái nó hết tê. Sung sướng nhất trên đời. Và nhẹ nhàng. Mà ở Việt Nam mình toát cả mồ hôi ra. Thì cũng do sự cương quyết của mình. Cho nên tôi khuyên các bạn, nhiều người chịu không nổi. Tới giờ đã thì thấy chịu không nổi. Ráng thêm chút nữa. Ráng được nhiều với ít. Rồi nó đứng dậy, xả là đổi chân. Thì nó chạy. Rồi bữa sau mình cũng cố gắng làm chút. Nay gắng chút, mãi gắng chút, nó sẽ thành. Trong sự cương quyết, sự thành công. Mới thấy cái sự cương quyết của mình đem lại sự thành công ở tương lai. Lúc đó mình không có sợ dũng chí tu thiền đêm đêm. Chẳng sợ ma quỷ. Chẳng sợ cái gì hết. Chỉ sợ làm biến thôi. Cứ thực hành cho đứng đắn. Thì con người nó sẽ tươi trẻ mãi mãi.
Còn nếu mà mình mỏi nó, mình đưa tới, mình đưa lên tới, đưa như mấy người Tây Tạng, con thấy mấy người tu theo kiểu Tây Tạng, họ lắc lư ra tới, rồi sao bớt tay, cái đó hả?
Lắc lư là hả? Lắc lư họ không biết họ sử dụng cái gì, cho đằng này mình có pháp luân thường chuyển, khi mà nó lắc lư mình, ngưng mình làm pháp luân thường chuyển. Liên tục sau lần lại nó phải ổn định. Mình có pháp rồi, mình sử dụng cái pháp của mình. Có gì lo thôi, cứ làm pháp luôn. Nó giải.
Còn một
thanh khí điện của trời đất mạnh lắm, cho thấy yếu chứ không phải yếu đâu.
Thưa ông Tám, khi mà con lên đây á, thì con thấy tâm con thanh tịnh, con tu cũng tiến. Mà khi con sợ con xuống núi á, thì con sợ làm xung quanh sẽ ảnh hưởng và con sẽ tu. Mà trong băng ông Tám nói á, tu á là mình sẽ chấp nhận sự khảo đạo. Mà sao ở đây con cũng tu nhưng mà lại con thấy con nhẹ hơn là khi con ở dưới.
Khi mà con cảm thấy nhẹ, con phải ôm cái nhẹ đó và dứt khoát chuyện đời, tâm con dứt khoát chuyện đời. Khi mà con về thế gian, con đi học tinh thần phục vụ, con học để phục vụ chúng sanh chứ con không có làm gì hơn, thì tâm con không có giấy động trong cái việc con làm. Không có cái gì khảo đảo con được hết. Cái tinh thần con phục vụ càng cao, thì con giải quyết được tất cả những chuyện gì cả cuộc đời. Con thấy mặt trời phục vụ chúng ta, đâu có gì khảo đảo, tận tâm. Thằng què cũng chiếu, mà thằng hay cũng chiếu, mà thằng dở cũng chiếu. Trực tâm của con làm sao? Nhìn kinh vô tự là ánh sáng của nhật quan Phật mà con làm người. Học phải tận tâm. Nói chuyện gì với cha mẹ, bạn bè phải tận tâm, tận tịnh. Thì tự nhiên con đi tới chỗ tịnh thay vì động. Con sợ đạo này đạo kia, càng sợ càng động. Không sợ. Nếu tôi muốn sống như tình trời, tôi mới thê thiên hành đạo. Cái xác này đầy đủ, kim mộc thủy hỏa thổ như ông ta, có sự sáng suốt trong này. Bây giờ tôi vun bồi sự sáng suốt để phục vụ chúng sanh như ông trời đã và đang phục vụ. Kêu một thê thiên hành đạo thì mặt đất mới có hòa bình.
Cảm ơn ông Thắng.
Kính thưa Thầy, hôm trước có một cái đài truyền hình người ta quay về cái bộ lạc sống ở cái đỉnh núi ở bên Colombia, kêu là bộ lạc Cogi. Người ta chỉ sống bằng những lá cây, và người ta cũng ngồi thiền từ 18 tuổi cho đến 25 tuổi. Thì người ta chỉ ăn những lá cây người ta sống thôi. Thì người ta có gửi những cái gọi là bức thông điệp về cho những người sống ở trên địa cầu, nói về sự phá hủy địa cầu của loài người ở đây. Thì thưa Thầy, bộ lạc đó là sự thật như thế nào?
Sự thật là người ta tu được một tập quán tốt và sống trong cái nguyên lý của vũ trụ quan, cho nên khuyên chúng sanh nên bớt tham lam để quả địa cầu sẽ không bị tan nát, vì nhân loại mà tan nát, cái lòng tham của con người mà làm hư cả quả địa cầu. Nay động đất chỗ này, mai động đất chỗ kia. Nếu hồi xa xưa chúng ta chưa phát giác được bom nguyên tử, đâu bao giờ có sự động đất như ngày hôm nay. Vì thử cái này, thử cái kia, thứ nọ, phá vỡ cái quả địa cầu bất không biết lúc nào. Cho nên thiên cơ thay đổi, không khí cũng vô trực. Do đó mà người ta là người chân tu, sống với nguyên lý của trời đất, người ta mới chuyên nhân loại ở trước tâm, mục đích họ muốn đem cho thế giới hòa bình. Họ sống với thú nhưng mà họ không bao giờ giết thú. Hòa vui chung sống hòa bình ở đó.
Kỳ rồi, sao chổi có đụng vào hành tinh Jupiter? Thì như vậy đó, nó có ảnh hưởng gì cho cái quả địa cầu của mình đang ở đây hay không?
Đó là không phải chuyện mình đang. Cái khoa học này là tâm khai triển làm sao mình đi lên là mình sẽ vượt qua những cái đó. Nó đụng đụng chứ đâu có làm gì đâu. Họ đồn thét rồi mình nghe những lời truyền thuyết rồi họ quả thêm. Sẽ sập đất, sẽ chết bao nhiêu triệu người, bây giờ đâu có gì đâu. Họ nói đủ chuyện không à, trên nơi ấp của người xuyên một chút là nó vậy à, chết một chút nó vậy. Chúng ta phải nghiêm nghị, lo, tu hướng về thanh tịnh, phát triển về thanh tịnh, sẽ thấy tất cả, không có gì ảo giác được.
Thưa, tiếp theo đây là của một bạn đạo khác, có hai câu hỏi. Còn thứ nhất, cái gì là nghiệp tâm?
Nghiệp tâm là mình hãy lo, cũng như bây giờ, tôi yêu cô đó, tôi nhớ cô đó hoài. Tôi thích căn nhà đó, tôi nhớ căn nhà đó hoài. Tôi thích công việc làm của anh đó, tôi muốn nhớ công việc làm. Tôi để đứa con, nhớ đứa con, đi làm, cũng nhớ đứa con. Cái nghiệp nó lưu luyến trong tâm thôi. Bây giờ tôi tu làm sao à? Ở chỗ nào tôi cũng còn nhớ. Vì tôi thấy mỗi một đơn vị đều có vị trí phát triển của chính nó. Tại sao tôi ôm lại nhớ? Con tôi đi khỏi thời gian tôi nhớ. Nhớ là gì? Nó đã mang khối óc đi cho nó mơ màng. Nó không bị đứt tật. Nó mang khối óc đi thì nó có cách phát triển. Cho nên tôi phải thanh tịnh. Tôi càng thanh tịnh là tôi càng giúp con tôi. Không có hại con tôi. Tôi càng động loạn là con tôi làm việc khó thật. Chính tôi là người hại con tôi. Điển à.
Dạ. Dạ thưa câu.
Tương giao với nhau.
Dạ thưa câu thứ hai là cũng nối tiếp cho cái câu thứ nhất. Như thì khi mà có nghiệp tâm rồi đó, thì làm thế nào để dứt khoát được nghiệp tâm?
Thì cái phương pháp ở đây là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải nghiệp tâm. Soi hồn. Mỗi buổi sáng soi hồn 15 phút. Lần lần nó sẽ quên những sự đó. Không có nhớ nữa. Vậy thì chúng ta tu ta hiểu được luật nhân quả, nhân nào quả nấy thì không có lo. Người này lo cho chuyện người kia là chỉ tạo nghiệp cho chính mình mà thôi.
Cảm ơn thầy. Vậy cái phần của các bạn đạo nhờ hỏi thì đã hết. Tiếp theo đây là có bạn đạo nào còn có câu hỏi nào không? Ở đây xin phép thầy những bác rồi con sẽ hỏi tiếp phần gì.
Để con hỏi trước thầy. Trước con xin các thầy cho con xuống tóc, thầy cho con xuống tóc. Con cạo đầu xong cái đầu con xuống bóc này. Rồi xong cái nó hơi xanh xanh nữa này. Xong cái rồi cũng gần năm nay đầu con còn trắng. Xong cái anh kia nói con chứ mày cạo đầu lâu rồi mà đầu mà còn trắng chứ mà chịu không. Có phải không?
Đâu phải gì trượt đâu. Cũng là sạch chứ.
Tại cái đầu ổng đang thui, ổng thấy đầu ổng trắng.
Gạo sạch rồi nó phải trắng chứ. Ở dơ thì nó có gạo á. Giờ con chịu cái đầu con chưa?
Con thấy đẹp không?
Đẹp á.
Vì là gió tóc cũng vậy.
Ừ. Con gái thấy ghét không?
Nó nói con đẹp hơn lúc con có tóc.
À. Mà cái đẹp đó tìm cái đẹp ở chỗ nào?
Con cũng biết, con hỏi thêm.
Bây giờ có chuyện gì thắc mắc tôi hỏi nên nói chuyện tiếp đây là cho vui anh em với nhau. Bàn luận trao đổi để tiến hóa. Bất cứ đề tài nào cũng có thể hỏi tôi. Ta tu cái bình đẳng hơn đời. Đời nó làm ngôi vị để nó có tiền có bạc ra ăn hiếp người. Còn chúng ta không có cái chuyện đó. Chúng ta tu về điển quan thì người nào cũng điển quan tâm thức bình đẳng, xây dựng cho nhau, lý dịch đối đại như anh em ruột thịt mà hỏi han và xây dựng cho nhau, những thắc mắc của chính mình. Rồi nói các bạn tu để khám phá cái điện năng trong cơ sản, phát triển hướng thượng, phát minh những cái gì để cứu đời, chứ không có luận về cái đạo xưa nữa, rồi nói tiền kiếp rồi tầm bậy tầm bạ, rồi rốt cuộc cái kiếp nó không biết nó là cái gì, để làm ẩu. Hai người này, hai người kia. Kiếp của mình bây giờ đang làm nhiệm vụ gì, việc bây giờ đang làm cái gì? Đang sống với điện năng để khai triển được vô cùng và phát minh, không biết. Không có phát minh được là không có đường đi. Không nắm vững, mình phát minh được là mình mới nắm vững. Cho nên các bạn đừng có tin tưởng những cái chuyện mà nói tiền kiếp rồi này kia là gây khổ cho các bạn, rồi lẫn quẩn trong cái vòng đó, rồi tạo dục cho không phát triển được. Chắc bây giờ tôi đang làm cái gì? Tôi sơ hồn pháp luân, bây giờ tôi thấy tôi đang khỏe mạnh ở chỗ nào? Tôi phát triển chỗ nào? Cái ấp tôi thế nào? Cơ tạng tôi thế nào? Cái nào nó quá lố nó là tôi công khai tôi nghiên cứu để cho bạn bè tránh cái tai nạn mà ăn bậy hay là nghĩ bậy mà sớm thức tâm. Nên tiền lời có gì cứ việc hỏi đi. Để tôi đi rồi ấm ức nữa. Chửi cũng được. Báo nó đăng cái chửi đó. Tại sao mấy người bất tích báo chửi tôi? Coi thằng khùng này nó có cãi lộn lại không? Phải không? Báo nó chửi được mà tại sao mình trong nhà không chửi ông Tám được? Chửi một mắt đi. Không phải nó lao ông liền, nó chửi, nó xây dựng, cái đó là cơ trời chuyển như vậy mà, chửi. Mà ông Tám thích người ta chửi hơn là thích người ta thương. Chửi nhiều dần nào để nó thấy cái ảnh ông Tám rồi nó mới học, nó làm cái ảnh, như nó mới tránh tai nạn được. Còn người ta mới chửi sơ sơ, nó giận như là nó gây tai nạn cho nó. Nó chửi mà nó minh tâm kiến tánh là nên cho người ta chửi. Cũng như ông trời thấy tấm lỏng hơn. Bắn lấy cái súng rồi bắn cái sùm đâu có sao. Bắn thép hết đạn rồi bắn gụn gụn. Dòm sùm mỏi tay quá mà tôi bắn không thấy gì hết. Tại tôi làm cho tay tôi mỏi. Lúc đó bắn mới thức tâm. Cho nên chiến tranh lúc nào cũng có chiến tranh. Chiến tranh ngay trong tâm trạng chúng ta vô lúc nào cũng có chiến tranh. Mà không biết thì đi can thiệp chiến tranh người ta. Cho nên nhiều người đã hỏi tôi có chiến tranh, tôi không bao giờ có chiến tranh. Bởi cái luật tiến hóa nó như vậy. Thì cái người chết mà bị quan uổng chết thì chưa kia người ta sắp sẵn ra rước rồi. Còn người sống thì nó chế xuống đạn thì nó phải đụng với xuống đạn thì tự nhiên có gì đó chiến tranh. Cái luật quân bình tự nhiên nó như vậy thôi. Không có cái gì hết. Cái tham lam của con người là tham là thâm. Cho nỗi tham ăn thì nó mới hại thân, rồi hại tới tánh tình luôn. Ăn quá, chèn ép cơ tạng nhiều quá thì tánh tình nóng bất thường mà không hiểu. Tự mình hại mình mà mình nói ai nữa. Cái luật tự nhiên như vậy. Làm sao mà đi lên con người sáng suốt cái ôm cái thời cuộc lo. Đâu có được, không phải vậy. Cái thời cuộc của mình trong này mình không nên chèn ép mà không nên ràng buộc dân giả trong cái cơ tạng này quá. Thì nó sinh bệnh như không. Xét con người thì thấy thiên cơ. Đâu có đâu hết. Chứ ai hỏi tôi chiến tranh thì vô ích tôi chỉ không có mà thôi. Rốt cuộc cũng không có thiệt. Bởi vì người đạo thấy các phương diện được tiến mà. Thấy người chết thì được cứu, được tiến qua, nó dồn qua một khối đó rồi nó cho tôi ngồi trở lại, rồi nó lập một cái khối khác. Nó mới lập đổ cái khối kia, thì cái luật nó như vậy. Cho nên hồi mình rời Việt Nam tới 50 triệu người, bây giờ tới 60-70 triệu người, chứ bây giờ cái số người chết nó đi đâu, nó trở lại Việt Nam. Thì nó sẽ nắm lần nó cải tiến. Cho nên người ta mấy cái ông xưa, ông Tương Thanh Nhẹ, ông Tiên, ông nói bất biến tự nhiên thành. Đâu có quánh. Tự nhiên nó luân hồi, nó vô cơ cấu, nó nắm cho nó đổi hướng ra rồi. Thì bất biến tự nhiên thành. Cho nên lần đi tới thế giới không xài được. Nó luân hồi nhiều kiếp, nó thấy chết sống vô lý quá. Tại sao con người trí mà không biết sử dụng cái trí để xây dựng cho nhau? Mà con người trí thì lấy xuống ống để đè cái trí để làm cái gì vậy? Đó, tới ngày đó mà nó thức tâm nó không có xài khí giới nữa. Khí giới tương lai sẽ không dùng được. Mà cái khí giới tình thường là đạo đức, cái đó là cần thiết. Hướng thượng như hướng hạ. Cho nên bây giờ người mở bắt người ta mới hướng về energy. Họ tìm những cái tự nhiên, những cái thực vật tự nhiên hóa ăn. Trời xanh sao để vậy. Không nên phá hoại. Đó là người ngoại bắt. Bây giờ người ta ăn những thực phẩm nó mắc tiền, mắc tiền hơn cái chuyện mình ăn ở đây. Mình ăn cơm ăn gạo đều quá chất hết, cho nên bị bệnh. Tất cả là quá chất. Lúa gạo đều có quá chất, con gà, con vịt đều nuôi bằng quá chất hết. Con thịt bò này cái nuôi hormone quá chất hết, thành ra bệnh thân xé nó nhiều. Còn mình đỡ bớt bệnh là nhờ cái thiền này hết cái nguyên tí mà phải bớt ăn. Mà ăn nhiều chừng nào thì thấy nó thích ăn gì đấy. Thiền mà ăn nhiều chừng nào thấy thích ăn gì đấy. Nó mập thù lùi, nó ngu mất đi. Thiệt. trí không có mở. À, có gì hỏi không?
Lạy kiến, nguyện xong rồi làm pháp luân thường chuyển, xong rồi làm pháp luân chiếu minh, xong rồi soi hồn, rồi thiền định có được không?
Được, không có sao hết. Những môn đó là làm cho cơ tạng và khối óc khỏe, không có hại. Xong rồi đi hút xì ke là không được.
Nhưng mà ở trong đây làm lộn xộn hết thầy, không có theo thứ tự thầy.
Ừ.
Như là lạy kiến xong rồi làm pháp luân thường chuyển, như là ngang xương vô làm pháp luân thường chuyển, xong rồi cái bắt qua làm pháp luân chiếu minh, xong rồi qua thiền định, như là nó lộn xộn hết trơn. Không biết tập tự này ai dạy cho, con cũng không hiểu.
Mình muốn gì làm đó, muốn gì làm đó, mà những cái đó đều là giúp đỡ cho cơ tạng thanh nhẹ, không có hại.
Như vậy là hành sai pháp, là thầy pháp thầy dạy là phải sơ hồn, pháp luân thường chuyển rồi mới thiền định. Còn cái này lấy chuyến xong rồi qua ngồi pháp luân thường chuyển liền, thầy nhảy qua làm pháp luân chiếu minh, thầy ngồi dậy soi hồn.
Làm trật tự thì tốt hơn, nhưng mà làm chịu làm bất cứ pháp nào cũng mở ra chứ không kẹt. Pháp hay là pháp nào cũng là mở ra không.
Thầy đã nói với con là con không thể tìm được việc làm vì tánh tham lam. Thầy có thể giải thích thêm cho con được không?
Tham lam làm sao tìm được việc làm? Vui hòa với người ta nhìn mặt, ta thích mình, ta mới mướn chứ. Mình tham lam mà vô chưa có làm mà muốn lấy tiền người ta, ai mà mướn. Cho nên phải dứt khoát cái tham lam, tự nhiên có người ta mướn. Ta thương, ta kính nể.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý đạo hữu, chương trình vấn đáp đến đây đã chấm dứt. Con đã đọc hết tất cả những câu hỏi của bạn đạo tham dự khóa sống chung ngày hôm nay. Và kỳ này, Đức Thầy đã đặc biệt ưu đãi tất cả các bạn đạo hiện diện ở đây, ở tận tình phục vụ. Thầy đã không ngại cho chúng ta tới 4 buổi vấn đáp, và chiều hôm nay thầy đã ngồi lại để trả lời tất cả những thắc mắc của quý đạo hữu. Đó là cái gương lành phục vụ vô quá ngại. Cũng xin các bạn đạo tiếp tục tiếp tay với thầy trong tinh thần này để đáp lại tinh thần phục vụ vô quá ngại của Đức Thầy. Con thay mặt bạn đạo xin thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Tại sao kỳ này đặc biệt như vậy? Vì tuổi tôi 76 tuổi ta rồi, nhưng mà để cho các bạn thấy rằng pháp nó hay vô cùng. Nhờ cái pháp tôi mới có sức khỏe ngày hôm nay phục vụ các bạn vô quan ngại, để làm vui lòng cho tất cả mọi người. Hiểu lấy chính mình, phát triển tâm thức, giải tiến đạo màu trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn đã thấy rằng tôi tu mấy chục năm không có hoang phí, không có mất thì giờ. Đêm đêm lo tu chỉ gặp hai được điều lành, và tạo được tinh tông cho chính mình. Vậy các bạn nên theo gương lành hay là ác đạo, xây dựng hay là phá hoại. Vì vậy cho nên tôi dấn thân nhiều giờ để cho các bạn thấy tôi còn khỏe mạnh và tôi vui với các bạn. Chỉ cần chút khóc nãy thôi, nhưng mà khóc vì quá thương, chứ không phải khóc vì bị đánh đau. Vì quá thương mà khóc, động lòng từ bi lơ lụy, xây dựng mọi tâm thức để mọi tâm thức tự giải nghiệp và phát triển tâm từ bi của các bạn, mới thật sự xây dựng đại sự chung ở kỳ tới.
Con xin kính mời thầy ra về.
Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.